Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau. Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác kiểm tra giám sát quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022.
Đêm trung khảo cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, 38 gương mặt vào vòng chung kết.
Triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.
Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh khảo sát thiết chế văn hóa.
Cũng trong chương trình có bài Phổ Yên đẩy mạnh xây dựng hạ tầng trung tâm thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay 25 tháng 4 tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ trì hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022 với 69 điểm cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương trên toàn quốc. Dự điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy và các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các huyện, thành, thị ủy. Phóng viên Quỳnh Hoa đưa tin chi tiết.
Quý 1 năm nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đã quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban Kiểm tra các cấp triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra trên 2.000 tổ chức đảng và trên 8.700 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 311 tổ chức đảng và 923 đảng viên. Qua kiểm tra giám sát, các cơ quan đều có kết luận rõ ràng, khách quan, chính xác và xử lý nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Đối với tỉnh Thái Nguyên, trong quý 1, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với trên 1.600 tổ chức đảng và 772 đảng viên, thực hiện giám sát chuyên đề 243 tổ chức đảng và 728 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp và chi bộ đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 31 tổ chức đảng và 272 đảng viên. Nội dung kiểm tra giám sát tập trung vào việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Qua kiểm tra giám sát đã thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng và 250 đảng viên. Phát biểu triển khai nhiệm vụ quý 2, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung vào một số nội dung chính như cần chủ động tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Tập trung chỉ đạo thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên, xử lý kịp thời nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo, triển khai toàn diện hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 đã đề ra.
Hôm nay ngày 25 tháng 4, đồng chí Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các đơn vị liên quan. Phóng viên Hà Dũng đưa tin.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, năm 2021, đối với Việt Nam, thiên tai tuy khốc liệt, dị thường như năm 2022 nhưng vẫn diễn biến phức tạp. Cùng với đó là hậu quả của đợt mưa lũ lịch sử năm 2020 gây hậu quả nghiêm trọng, khiến nhiều khu vực chưa được phục hồi. Năm 2021 đã xảy ra 18 trên 22 loại hình thiên tai, trong đó có 12 cơn bão áp thấp nhiệt đới, 326 trận dông lốc, mưa lớn, 170 trận lũ, lũ quét, sạt lở đất, 139 trận động đất, 403 điểm sạt lở nguy hiểm. Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19 cũng như thiếu thốn về nguồn lực, song với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, sự khắc phục khó khăn của các bộ ngành và đặc biệt là sự chủ động của các địa phương và cộng đồng, nên thiệt hại do thiên tai năm 2021 giảm nhiều so với năm 2020 và các năm trước đó. Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ ngành địa phương đã báo cáo tình hình kết quả triển khai các nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, trong đó làm rõ những khó khăn vướng mắc và khẳng định việc ứng phó khắc phục sự cố thiên tai, đánh giá mức độ rủi ro thiên tai gây ra. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đề nghị các bộ ngành địa phương cần tập trung đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo đủ năng lực tham mưu, chỉ đạo điều hành trong công tác phòng chống thiên tai cực đoan như hiện nay, củng cố lực lượng xung kích thiên tai tại cơ sở, từng bước xây dựng lực lượng chuyên nghiệp để ứng phó với thiên tai tại cơ sở.
Đêm trung khảo toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Miss World Việt Nam 2022 được tổ chức tại khu đô thị Danco City, thành phố Thái Nguyên tối ngày 24 tháng 4 đã kết thúc với việc công bố 38 thí sinh xuất sắc bước tiếp vào vòng chung kết dự kiến diễn ra tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 13 tháng 8. Đêm trung khảo có các đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại đêm trung khảo, các thí sinh đã trải qua các phần thi áo dài, trình diễn áo tắm và trang phục dạ hội. Với thể lệ mới là loại thí sinh dần qua từng phần thi, đêm trung khảo toàn quốc đã diễn ra với sự gay cấn, hấp dẫn, kịch tính đến phút cuối cùng. Từ 64 thí sinh, ban giám khảo đã chọn ra 45 cô gái bước vào phần thi áo tắm. Sau màn trình diễn dạ hội, 38 cái tên xuất sắc đã được công bố để đi tiếp vào vòng chung kết toàn quốc. Bên cạnh chọn ra top 38 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết, ban tổ chức còn công bố những giải thưởng thành phần của cuộc thi như Miss World 2022, gồm người đẹp thời trang Lê Nguyễn Bảo Ngọc, số báo danh 228, người đẹp tài năng Huỳnh Nguyễn Mai Phương, số báo danh 216, người đẹp du lịch Nguyễn Thị Phương Linh, số báo danh 104, và các giải thưởng của vòng chung khảo, người đẹp truyền thông Nguyễn Thị Lệ Nam Em, số báo danh 088, người đẹp được yêu thích nhất vòng chung khảo Vũ Như Quỳnh, số báo danh 499. Một giải thưởng đặc sắc cũng được công bố tại đêm trung khảo do ban tổ chức cuộc thi phối hợp với tỉnh Thái Nguyên thực hiện là người đẹp đệ nhất danh trà, thuộc về Lý Thị Thanh Thúy, số báo danh 189, thí sinh người Thái Nguyên. Đêm trung khảo cũng có rất nhiều chương trình, tiết mục đặc sắc quảng bá hình ảnh đất và người Thái Nguyên. Như vậy, ba cái tên đầu tiên lọt vào top 20 người đẹp Miss World 2022 đã được hé lộ, gồm Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Huỳnh Nguyễn Mai Phương và Nguyễn Thị Phương Linh.
Ngày 25 tháng 4, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga, trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi khảo sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và chính sách bảo trợ xã hội giai đoạn 2020-2022 tại xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ. Thời gian qua, công tác thực hiện các chính sách luôn được xã Hòa Bình triển khai thực hiện hiệu quả. Việc điều tra, rà soát được tiến hành theo đúng quy trình để không bỏ sót, chi trả kịp thời cho các đối tượng được thụ hưởng. Qua rà soát, có trên 400 người gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 đã được hỗ trợ chi trả theo các nghị quyết của Chính phủ và của tỉnh với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng. Từ năm 2020 đến 3 tháng đầu năm 2022, xã đã thực hiện chi trả gần 1,4 tỷ đồng cho 300 người là đối tượng bảo trợ xã hội. Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát đã ghi nhận những ý kiến kiến nghị của xã Hòa Bình trong quá trình triển khai các chính sách, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo, triển khai các nghị quyết đúng với quy định của pháp luật, đảm bảo nhanh chóng, rà soát kỹ hơn các đối tượng, tránh việc bỏ sót, chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền đến người dân để các chính sách được triển khai hiệu quả và khả thi. Chiều cùng ngày, đoàn đã đến khảo sát tại xã Hóa Thượng, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Người cao tuổi Hà Hường Nguyệt và tặng quà cho trung tâm. Chương trình khảo sát sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 4 tại một số trung tâm và địa phương trên địa bàn tỉnh. Từ những đề xuất kiến nghị, đoàn khảo sát sẽ tổng hợp để phục vụ cho các nội dung khảo sát tới đây.
Ngày 25 tháng 4, đoàn liên ngành của tỉnh do đại diện lãnh đạo Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản làm trưởng đoàn kiểm tra việc triển khai tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2022 tại huyện Đồng Hỷ. Đồng Hỷ hiện có 2.800 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm từ ngày 10 tháng 4 đến nay, huyện đã tiến hành kiểm tra tại xã Nam Hòa và 12 cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Kết quả có 5 cơ sở vi phạm bị xử phạt gần 6 triệu đồng, tiêu hủy hàng hóa trị giá gần 3 triệu đồng với các lỗi như kinh doanh hàng hóa thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, buôn lậu. Tại buổi kiểm tra, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện Đồng Hỷ đề nghị tỉnh hỗ trợ địa phương trong hoạt động kiểm nghiệm thực phẩm không rõ nguồn gốc, nghi ngờ không đảm bảo chất lượng, tăng cường phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm cho cán bộ tuyến cơ sở. Đoàn công tác đề nghị huyện Đồng Hỷ cần kiện toàn ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác hậu kiểm, giám sát nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, tập trung tuyên truyền về tác hại, thiệt hại của việc sản xuất kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn. Sau khi làm việc với ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại trường mầm non số 1 Hóa Thượng và hợp tác xã chè Nguyên Việt, xã Minh Lập.
Hôm nay, Ban Dân vận tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Ban Dân vận huyện ủy Phú Lương tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn công tác dân vận năm 2022 tại huyện Phú Lương. Trong thời gian 2 ngày, các học viên là phó bí thư thường trực, trưởng khối dân vận đảng ủy các xã thị trấn, cán bộ làm công tác tham mưu giúp việc về công tác dân vận, công tác dân tộc tôn giáo, các cơ quan chuyên môn của huyện, ban chỉ huy quân sự huyện, công an huyện, chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp cơ sở sẽ được truyền đạt các chuyên đề như những kiến thức chung về công tác dân vận, quan điểm của Đảng về công tác dân vận hiện nay, những văn bản mới của Trung ương của tỉnh về công tác dân vận, kỹ năng nắm bắt, đánh giá và dự báo tình hình nhân dân, hướng dẫn hoạt động của tổ dân vận. Thông qua lớp tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở nắm vững kiến thức, kỹ năng công tác dân vận và những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận. Từ đó tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương và từng cơ quan đơn vị. Thưa quý thính giả, những năm qua, hoạt động của ngành thú y đã đóng góp hiệu quả cho công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi và phát triển ngành chăn nuôi của tỉnh. Tuy nhiên, trong năm 2021, hoạt động của hệ thống thú y cơ sở gặp nhiều khó khăn, thậm chí có nhiều xã không có nhân viên thú y. Trước thực trạng này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thông qua nghị quyết số 20 quy định chính sách hỗ trợ lực lượng nhân viên, cộng tác viên thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần khắc phục khó khăn cho hệ thống thú y cơ sở. Phản ánh của phóng viên Khánh Linh.
Năm 2021 là một năm khá vất vả với những thú y viên cơ sở như chị Lâm Thị Thúy, bởi một mình chị đã phải phụ trách tiêm phòng cho đàn vật nuôi của 17 tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình. Không chỉ có vậy, đây cũng là một năm tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp. Nhiều loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xuất hiện khiến cho công tác phòng chống dịch bệnh và tiêm phòng gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, đầu năm 2022, nghị quyết 20 được triển khai, thị trấn được bố trí thêm từ 2 cộng tác viên thú y đã giúp với bớt khó khăn cho chị Thúy, cũng như giúp công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi đợt 1 trên địa bàn được thuận lợi hơn rất nhiều. Chị Lâm Thị Thúy, tổ trưởng mạng lưới thú y thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình chia sẻ.
Năm 2022 thì thị trấn tôi được bổ sung thêm 2 thú y viên sẽ hỗ trợ tôi trong cái công tác mà tiêm phòng này, rồi công tác giám sát tình hình dịch bệnh ở các tổ dân phố, đảm bảo được cái tiến độ tiêm phòng kịp thời.
Phú Bình là huyện có tiềm năng thế mạnh về chăn nuôi. Đây cũng là sinh kế chính giúp nhiều bà con nông dân xóa đói giảm nghèo, nên khi nghị quyết 20 được triển khai đã đem lại rất nhiều lợi ích đối với hệ thống thú y cơ sở của huyện. Chị Trần Thị Tuyên, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phú Bình cho biết những thuận lợi đối với lực lượng thú y cơ sở khi thực hiện nghị quyết 20.
Sau khi mà nghị quyết 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh được ban hành thì là cái hệ thống thú y cơ sở là được củng cố, rất là thuận lợi cho công tác tiêm phòng, cái công tác giám sát tình hình dịch bệnh cũng như là các công tác tập huấn tuyên truyền và cái phối hợp với bà con nhân dân là sẽ được thuận lợi rất nhiều.
Theo nghị quyết 20 quy định, chính sách hỗ trợ lực lượng nhân viên, cộng tác viên thú y cơ sở thì ngoài một nhân viên thú y không chuyên trách, mỗi xã, phường được bố trí thêm từ 2 đến 3 cộng tác viên thú y, hưởng mức hỗ trợ hàng tháng bằng 0,5 lần. Dự ước kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ là 8,5 tỷ đồng một năm, trích từ nguồn ngân sách của tỉnh và các địa phương. Ông Đỗ Đình Trung, chi cục trưởng chi cục chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Hiện tại bây giờ các xã là đang thực hiện là hợp đồng với lại các nhân viên thú y và đảm bảo các cái điều kiện theo đúng quy định. Và những cái đội ngũ này thì hiện tại bây giờ là họ đã có trình độ, có chuyên môn rất là tốt rồi. Với cái lực lượng như hiện tại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì ngành thú y đảm bảo là có các cái hệ thống chân rết là sẽ hỗ trợ cho ngành trong cái vấn đề khai báo dịch và phòng chống dịch bệnh tốt hơn.
Thái Nguyên là địa phương có tổng đàn gia súc gia cầm lớn, trong khi những năm gần đây dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi có nhiều hướng tăng mạnh đã gây nhiều khó khăn và thiệt hại cho người chăn nuôi. Chính vì vậy, việc hỗ trợ lượng thú y cơ sở hợp lý là một trong yếu tố then chốt quyết định hiệu quả chăn nuôi, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh, thúc đẩy phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức khác. Với chủ đề Đoàn viên công đoàn và công nhân viên chức lao động ngành công thương Thái Nguyên, tiên phong sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng, ngày 12 tháng 4, Công đoàn ngành công thương đã tổ chức lễ phát động tháng công nhân năm 2022. Tại chương trình, Công đoàn ngành công thương đã tổ chức ký thỏa ước lao động tập thể đối với nhóm ngành may mặc, trong đó có trên 20 khoản cao hơn luật, có lợi cho người lao động. Trong chương trình, Công đoàn ngành công thương đã khen thưởng 33 công nhân lao động có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, đem lại giá trị làm lợi cao. Trao trên 100 suất quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, không may bị tai nạn lao động và các công nhân lao động nữ đang mang thai. Người lao động tham gia mua hàng tại gian hàng không đồng và khám thai miễn phí cho công nhân lao động nữ đang mang thai. Đây là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức lao động.
Ngày 24 tháng 4, Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thành đoàn Thái Nguyên, của Đảng ủy công ty, sự nỗ lực phấn đấu của các đoàn viên thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng đã được kết quả tích cực, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã đề ra. Cụ thể, 100% đoàn viên thanh niên được nghiên cứu, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đoàn các cấp, tỷ lệ thu hút tập hợp thanh niên tham gia các hoạt động đạt từ 70-80%. Đoàn thanh niên công ty đã tham gia đầy đủ, có trách nhiệm các chương trình tình nguyện do đoàn cấp trên phát động với tổng giá trị trên 300 triệu đồng. Đại hội đã tín nhiệm bầu ra 8 đồng chí vào ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội các cấp. Đồng chí Trần Việt Dũng tái cử chức danh bí thư đoàn công ty. Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng vinh dự đón nhận cờ thi đua xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022. Có 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nhiệm kỳ 2017-2022 được Thành đoàn Thái Nguyên tặng giấy khen.
Thực hiện đề án phát triển lưới điện thông minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Công ty Điện lực Thái Nguyên đang đẩy nhanh tiến độ lắp đặt công tơ điện tử và hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa. Từ đó nhằm góp phần hiện đại hóa hệ thống đo đếm điện năng, hướng đến chuyển đổi số trong vận hành và quản lý lưới điện. Đến nay, Công ty Điện lực Thái Nguyên đang đẩy nhanh tiến độ lắp đặt Thái Nguyên, đã lắp đặt được gần 260.000 công tơ điện tử, chiếm gần 66% tổng số công tơ bán điện cho khách hàng và trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã hoàn thành lắp đặt 100% công tơ điện tử đối với các trạm biến áp chuyên dùng và đầu nguồn trạm biến áp công cộng. Để có được những kết quả đáng ghi nhận trên, thường xuyên chỉ đạo giám sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ của điện lực 9 huyện thành phố. Vì thế nhiều đơn vị thực hiện đảm bảo tiến độ thực hiện, thậm chí vượt kế hoạch đề ra như Điện lực Phổ Yên, Điện lực Phú Bình.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý khán giả đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Tại thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26-34 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25-33 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25-33 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26-34 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24-32 độ. Cảnh báo. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết nắng nóng vẫn tiếp diễn tại Thái Nguyên đến hết ngày 26 tháng 4, với nhiệt độ cao nhất là 34 độ C. Trời nắng nóng sẽ gây cảm giác khó chịu, mệt mỏi. Do vậy, quý vị nên chú ý làm việc và nghỉ ngơi hợp lý để gìn giữ sức khỏe.
Thời sự 106.5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục thực hiện các giải pháp về miễn giảm phí dịch vụ thanh toán, giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn do dịch COVID-19. Lũy kế từ đầu năm 2021 đến 15 tháng 3 năm 2022 đã thực hiện miễn giảm lãi vay với dư nợ là gần 3.000 tỷ đồng cho trên 3.100 khách hàng. Số lãi được miễn giảm là 1,4 tỷ đồng.
cơ cấu thời hạn trả nợ và tạm thời giữ nguyên nhóm nợ với dư nợ là hơn 8.500 tỷ đồng cho hơn 5.200 khách hàng, cho vay mới với lãi suất ưu đãi gần 77.300 tỷ đồng với hơn 27.000 khách hàng còn dư nợ, cho 11 doanh nghiệp vay để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất với lãi suất 0% với số tiền giải ngân đạt 5 tỷ đồng.
Sau một tuần triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã khá yên tâm khi các điểm tiêm đều diễn ra an toàn, hiệu quả. Đến thời điểm này, thành phố Thái Nguyên đã tiêm được khoảng 5.000 liều vaccine cho trẻ. Hiện nay, chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ở thành phố Thái Nguyên mới ở giai đoạn đầu. Vì vậy, nhiều phụ huynh vẫn còn tâm lý e ngại, chưa chủ động đưa trẻ đi tiêm hoặc chưa đồng ý cho trẻ tiêm vaccine. Bởi lẽ đó, trong thời gian tới, lực lượng y tế các địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sử dụng vaccine COVID-19 nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin và vận động người dân huy động xã hội tham gia tiêm chủng. Cùng với đó sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí truyền thông, cho người dân và cộng đồng về đối tượng ưu tiên, loại vaccine phòng COVID-19, lợi ích của vaccine, lịch tiêm, tính an toàn của vaccine, các sự cố bất lợi sau tiêm và kế hoạch tiêm.
Năm 2022, tổ chức phi chính phủ KFSA của Hàn Quốc sẽ tiến hành mở rộng quy mô dự án chuyển đổi cộng đồng tập trung vào trẻ em tại huyện Phú Lương. Để thực hiện kế hoạch mở rộng dự án, KFSA đang tiến hành khảo sát các xã có điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn trên địa bàn huyện là Yên Ninh, Yên Trạch, Yên Lạc. Cụ thể, tổ chức đang lấy thông tin tìm hiểu thực tế về vị trí địa lý, giáo dục, sinh kế của người dân, tình trạng sức khỏe của trẻ em, chất lượng cơ sở y tế, sơ lược về hệ thống lãnh đạo quản lý của địa phương. Dự án chuyển đổi cộng đồng tập trung vào trẻ em được triển khai tại huyện Phú Lương trong giai đoạn 2020-2029. Trong đó, xã Phú Đô là địa phương đầu tiên được tổ chức KFSA lựa chọn thực hiện dự án. Trong giai đoạn 2020-2021, dự án đã triển khai nhiều hoạt động như trao tặng học bổng và tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt, hỗ trợ xây dựng 5 công trình nước sạch, nâng cấp bếp ăn bán trú cho trường tiểu học Phú Đô 1 và Phú Đô 2, trao tặng kinh phí và vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19. Tổng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động đến nay là trên 2,9 tỷ đồng.
Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Định Hóa hiện quản lý 611 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm nay. Tổng doanh số cho vay của đơn vị đạt 57,3 tỷ đồng với 1.145 lượt khách được vay vốn. Trong đó giải ngân cho vay hộ nghèo đạt doanh số cao nhất với 17,7 tỷ đồng. Tiếp đến là hộ cận nghèo đạt gần 15,7 tỷ đồng. Cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đạt xấp xỉ 10 tỷ đồng. Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 6,3 tỷ đồng. Hộ mới thoát nghèo 4,8 tỷ đồng và giải quyết việc làm 2,6 tỷ đồng. Hiện tỷ lệ nợ quá hạn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Định Hóa chiếm 0,15% tổng dư nợ. Huyện Định Hóa có 4,6 nghìn hộ nghèo chiếm tỷ lệ gần 17,4%, có trên 3,9 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ gần 15% trong tổng số toàn huyện. Qua khảo sát của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho thấy, tổng nhu cầu vốn chính sách trong 2 năm 2022 và 2023 của người dân trên địa bàn là 142 tỷ đồng. Ở 7 chương trình gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn và cho vay đồng bào dân tộc thiểu số. Thưa quý thính giả, quy hoạch đô thị bài bản liên tục lập kỷ lục trong thu hút đầu tư công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Thành phố Phổ Yên đang vươn mình trở thành một thành phố hiện đại với một cực trọng điểm dẫn dắt tăng trưởng khu vực phía Nam của tỉnh Thái Nguyên. Sau khi được chính thức công nhận trở thành thành phố, hiện nay Phổ Yên đang tập trung gấp rút hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị, mạng lưới giao thông khu vực trung tâm. Một câu chuyện hôm nay, phóng viên Mạnh Nghịnh có bài viết đề cập đến nội dung này. Mời quý thính giả quan tâm lắng nghe.
Dự án quần thể khu văn hóa thể thao công viên cây xanh thành phố Phổ Yên có tổng diện tích khoảng 44 ha với sân văn hóa sinh hoạt ngoài trời khoảng 11 ha, hồ điều hòa khoảng 15 ha, khuôn viên cây xanh thể dục thể thao khoảng 15 ha, cung văn hóa, nhà hát khoảng 3 ha được thực hiện tại phường Nam Tiến và phường Ba Hàng với tổng mức đầu tư là 546 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách của thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác. Để công trình triển khai đúng quy hoạch, thiết kế và kịp tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng đã được tập trung thực hiện quyết liệt không chỉ ngay từ giai đoạn đầu mà công tác này còn phải bám sát tiến độ từng giai đoạn của dự án. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên cho biết công tác tuyên truyền đến người dân.
Đối với phường Nam Tiến, chúng tôi là một trong những phường trung tâm, rất nhiều các cái công trình trọng điểm của thành phố đang tổ chức triển khai thực hiện. Cho nên là công tác vận động nhân dân giải phóng mặt bằng để bàn giao đất cho các cái dự án để thực hiện cho đúng tiến độ. Đó là cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt của chúng tôi. Đồng thời với cái việc đó thì cần phải tập trung trí tuệ, công sức rồi thì các cái nguồn nhân lực để chúng tôi thực hiện cho nó kịp tiến độ trong cái thời gian tới.
Để kiến tạo bộ mặt đô thị hiện đại, xứng tầm thành phố, Phú Yên đang tích cực đầu tư triển khai thực hiện nhiều dự án nâng cấp, chỉnh trang đô thị, xây dựng khu trung tâm hành chính với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trụ sở làm việc mới với khối các cơ quan thành phố trên địa bàn hai phường trung tâm. Hiện nay, dự án này đang được đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Ông Ngô Thượng Công, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Tân Đức cho biết tiến độ thi công công trình.
Dự án cái khu quần thể cung văn hóa thể thao và khuôn viên cây xanh của thị xã Phổ Yên thì nhà thầu đã tập trung nhân lực để triển khai thực hiện toàn bộ cái công tác san lấp, thì nhà thầu đã đảm bảo đến 90% khối lượng và nhà thầu đang triển khai công tác đổ bê tông nót để thực hiện nát đá và tạo cái khuôn viên cảnh quan của khu quảng trường để đảm bảo được cái kế hoạch như yêu cầu của chủ đầu tư đưa ra.
Kiểm tra đôn đốc tiến độ từng ngày, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh ngay tại công trường với quyết tâm làm việc không kể ngày đêm để đảm bảo lễ công bố Phổ Yên lên thành phố và kỷ niệm ngày thành lập chính quyền cách mạng sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường mới. Ngoài khu vực trung tâm hành chính, quảng trường, các công trình dự án khác cũng tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Ông Bùi Văn Lương, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên cho biết công tác chỉ đạo thực hiện các dự án công trình trên địa bàn.
Phổ Yên cũng xây dựng, triển khai đồng bộ các công trình dự án thông qua cái việc là triển khai công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026 của tỉnh trên địa bàn thị xã Phổ Yên và của thị xã Phổ Yên cho cả giai đoạn. Thế hiện nay thì các công việc được triển khai hết sức là đồng bộ, nhịp nhàng. Công tác chuyển đầu tư cũng như công tác triển khai thu hút đầu tư giải bằng các công trình dự án hết sức đảm bảo quy trình, thủ tục và tiến độ. Và các công trình hiện nay đang tiếp tục đẩy nhanh cái tiến độ thi công, kể cả nguồn vốn trong ngân sách và ngoài ngân sách. Khi các công trình này hoàn thành thì rõ ràng là góp phần vào việc tiếp tục nâng cao cái tiêu chí của đô thị, nâng cao cái bộ mặt đô thị và góp phần vào việc là nâng cao cái chất lượng, cái sinh hoạt, cái thụ hưởng người dân thông qua cái phát triển cái cơ hạ tầng và đồng thời thông qua đó cũng tích cực góp phần vào việc thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội và từ đó cũng đem lại cái quyền lợi cũng như là cái lợi ích cho chính đáng cho người dân trên toàn địa bàn.
Sự nỗ lực đoàn kết của chính quyền và người dân là thế mạnh để Phổ Yên kiên định mục tiêu, khẳng định vai trò động lực tăng trưởng. Đây cũng là cơ sở vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố Phổ Yên xứng tầm với vai trò là đô thị công nghiệp theo hướng hiện đại, thành phố đáng sống, điểm đến của các nhà đầu tư.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác kiểm tra giám sát quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Đêm trung khảo cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, 38 gương mặt vào vòng chung kết. Triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Thái Nguyên thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ khách hàng vay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Định Hóa trên 1,1 nghìn khách hàng được vay vốn chính sách. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước.
Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội, trời nhiều mây, ngày có nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 cho đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, ngày nắng, khu vực đồng bằng có nơi nắng nóng. Tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Riêng khu vực đồng bằng có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, ngày nắng nóng. Riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng gay gắt. Tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Riêng vùng núi phía Tây từ 37 đến 39 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng nóng. Phía Bắc có nơi nắng nóng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Riêng phía Bắc có nơi trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng. có nơi nắng nóng, tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ.
Quý thính giả thân mến, những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, những người thực hiện Thu Thảo, Xuân Lương, Lê Thủy, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.